Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng nói chuyện. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào quý vị, xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tuần trước thì chúng tôi có nói chuyện về Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những ngày qua, người ta trông chờ những cái gương mặt trong Ban Thường vụ của Bộ Chính trị Trung Quốc, mà điều đó đã được công bố vừa rồi. Thì trong Ban Thường vụ có 7 người. Những cái nhân vật này thì có làm cho anh ngạc nhiên tí nào không, thưa anh?
Câu trả lời ngắn gọn là thưa anh Quốc Vinh, có và không. Như chúng ta đã biết thì sau cái Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vừa qua ở Bắc Kinh, chúng ta đã chứng kiến một tân hoàng đế của Trung Quốc, tức là ông Tập Cận Bình, với một cái sự suy tôn gần như là cuồng nhiệt của hơn 2.500 đại biểu tại cái đại hội đó, cũng như là cái quyền lực mà ông thu tóm trong tay sau cái kỳ đại hội. Và rõ ràng là cái thế của ông Tập Cận Bình ngày nay thì không thua kém gì, nếu mà không nói là có phần vượt trội hơn cả ông Mao Trạch Đông và ông Đặng Tiểu Bình, tức là hai cái người được coi như là những cái cột trụ đã khai sáng và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho đến ngày nay. Bởi vì chưa bao giờ người ta thấy một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có đầy đủ hay là có quá nhiều cái quyền hành tập trung vô một nhân vật như vậy. Tuy nhiên, có thể nói rằng là trong cái Ban Thường vụ của Bộ Chính trị khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, người ta thấy có những cái khuôn mặt mới.
Một khuôn mặt mới ở trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị đã được nói đến nhiều là ông Triệu Lạc Tế, 60 tuổi, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tức là người sẽ tiếp tục công việc chống tham nhũng thay cho ông Vương Kỳ Sơn. Thì cái ông Triệu Lạc Tế này là một người như thế nào?
Ông Triệu Lạc Tế là một cái tên tuổi nó khá chìm trong cái thời gian sinh hoạt của đảng 5 năm qua, mà cái nhân vật có thể nói là cánh tay mặt của ông Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ta là Vương Kỳ Sơn, người đã được ủy thác hay là người đã được giao rất là nhiều cái quyền hành trong cái chiến dịch gọi là đã hổ diệt rồi, tức là cái chiến dịch chống tham nhũng ở trong cái thượng tầng kiến trúc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và bây giờ thì vì ông Vương Kỳ Sơn không còn tiếp tục cái nhiệm kỳ trong cái bộ chính trị nữa, cho nên Triệu Lạc Tế là người thay thế. Và thưa quý vị, Triệu Lạc Tế là một cái supporter, là một cái ủng hộ viên rất là đắc lực của Vương Kỳ Sơn, cũng như là cái người làm việc cho ông Tập Cận Bình trong suốt cái nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Bởi vì ông cũng là một cái bộ óc, hay là ông cũng chỉ là một cái chiến lược, một cái chiến thuật gia rất là tài tình, và có thể nói là rất là nhạy bén trong cái việc mà người ta thường nói là điềm chỉ hay là cáo buộc những cái quan tham ô ở trong cái cuộc máy của đảng. Và trong cái dịp này, người ta không phải chỉ nói là đã hổ diệt ruồi nữa, mà ông có lẽ là đây là một cái cách mới của ông Triệu Lạc Tế này, đó là ông thêm một cái chữ nữa là đã hổ diệt ruồi và săn cáo. Người ta không biết ông cái chữ săn cáo này nó sẽ có thêm nội dung nào khác không so với cái thời kỳ mà do ông Vương Kỳ Sơn lãnh đạo, nhưng mà người ta rõ ràng là nhắm đến những không những là những cái đảng viên cao cấp ở trong đảng, mà cả những cái thương gia, cả những cái người làm ăn lớn ở Trung Quốc mà có những cái móc nối, có những cái quan hệ hoặc là có những cái hành vi hối lộ đối với những cái quan chức ở trong đảng nữa, và vì vậy họ săn cáo là đây là một cái thành phần đang bị nhắm tới nữa trong cái nhiệm kỳ sắp tới của ông Tập Cận Bình.
Ông Triệu Lạc Tế với ông Tập Cận Bình như là đồng hương phóng anh. Nghe đâu là hồi thời còn trẻ, cả hai ông này cùng với hàng triệu thanh niên Trung Quốc là đều bị đưa về cái vùng nông thôn lao động để mà rèn luyện đó.
Thì cả hai ông này là cùng là một là đồng hương, hai là đồng sông, về họ học cùng với nhau, và trong cái thời kỳ cách mạng văn hóa họ bị đưa về những cái vùng nông thôn để cùng người ta gọi là đi thực tế đó, mà thật ra thì đây là một cái biện pháp của Mao Trạch Đông nhằm nghĩa là cô lập hoặc là nhằm hạ tầng công tác một số các cái đồng chí thân cận của mình mà ông nghi ngờ. Thì trong số những cái người bị nghi ngờ là có cả cha của ông Tập Cận Bình và cha của ông Triệu Lạc Tế nữa. Vì vậy họ là những người xuất thân trong cùng một cái hoàn cảnh như nhau và đã trải nghiệm qua những cái năm tháng mà có thể nói là khó khăn nhất trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và vì vậy họ có cái sự thân cận và có cái sự tin tưởng lẫn nhau. Và trong cái thời gian mà cái ngôi sao Tập Cận Bình nó bắt đầu lên, và ông khi mà ông Tập Cận Bình bắt đầu vào bộ chính trị thì Triệu Lạc Tế vẫn luôn luôn là một cái hình bóng phía sau lưng của của Tập Cận Bình, để hai người đã có một thời gian rất là dài cộng tác với nhau. Và đây là lần đầu tiên Triệu Lạc Tế lại xuất hiện dưới cái ánh đèn sân khấu trong cái nhiệm kỳ thứ hai của ông Tập Cận Bình.
Thưa anh, một nhân vật khác là ông Vương Hộ Ninh, 62 tuổi, chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương. Nhân vật này phải nói là khá đặc biệt, phải không thưa anh? Bởi vì ông này là được trọng dụng dưới thời cả ông Hồ Cẩm Đào, rồi trước đó lẫn Giang Trạch Dân nữa. Thậm chí có nhiều bình luận gia người ta còn so sánh nói ông này là Kissinger của Trung Quốc nữa. Thì Vương Hộ Ninh là một người như thế nào thưa anh?
Vâng, đây cũng là lần đầu tiên Vương Hộ Ninh lộ diện dưới ánh đèn sân khấu của cái nhiệm kỳ 2 của ông Tập Cận Bình. Mà thật ra đây là một cái nhân vật đã từng là một cái bộ óc của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 20 năm qua, chứ không phải chỉ trong cái thời gian gần đây mà thôi. Ông về vị thứ thì ông ta xếp thứ 5 ở trong cái ban thường vụ của Bộ Chính trị. Nhưng mà về cái kinh nghiệm làm việc có lẽ là ông là một cái người có nhiều cái kinh nghiệm làm việc nhất ở trong cái thượng tầng quyền lực của Đảng Cộng sản, bởi vì ông đã từng là người viết diễn văn cho Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, ông đã từng là người viết diễn văn cho Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, và cũng trong năm qua ông cũng là người viết diễn văn cho ông Tập Cận Bình nữa. Nói chữ viết diễn văn thì mình nghe có vẻ nó hơi hơi cái vai trò của họ vẽ hơi nhẹ nhàng, mà thực ra đó thưa quý vị, ông ta là một người soạn thảo đường lối, đúng là một cái bộ óc của cái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta đều biết là dưới cái thời của Giang Trạch Dân, ông Giang Trạch Dân từng đưa ra cái thuyết ba đại diện, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc là đại diện cho một cái phương thức sản xuất tối tân nhất, hoặc là đại diện cho một cái dòng văn hóa tiến bộ nhất của con người, và vân vân. Thì ông là tác giả của cái chủ thuyết ba đại diện đó. Dưới cái thời Hồ Cẩm Đào chẳng hạn thì ông lại là một cái tác giả của một cái chủ thuyết gọi là Trung Quốc hiện đại hóa. Và bây giờ đó thì dưới cái thời của Tập Cận Bình, ông trong 5 năm qua cũng là cái người đã đề xướng và đã áp dụng một cái phần lớn của một cái lý thuyết gọi là chuyển đổi từ cái gọi là quyền lực tập trung sang quyền lợi thống nhất. Vâng, thì ở đây thì chúng ta đã thấy là ông Tập Cận Bình sau 5 năm đầu tiên dò dẫm, sau 5 năm thu gom những cái quyền lực từ bên quân ủy trung ương, bên đảng, bên chính phủ, vân vân, và họ đang tiến tới đến một cái cơ cấu gọi là thống nhất quyền lực, hay là một cái danh từ người ta bây giờ nó có tính cách thời thượng hơn, người ta nói là nhất thể hóa quyền lực, tức là đảng và nhà nước cộng vào làm một, và mọi quyền lực đều tập trung ở một cái cơ cấu thượng tầng là Đảng Cộng sản mà thôi, chứ không còn có một cái sự phân cách giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý như trước đây nữa. Và cái điểm đặc biệt nói về cái nhân vật này đó, thì mặc dù không có ai đưa ra cái hay là công khai đặt cái vấn đề này lên, nhưng mà tôi thấy nó dường như Vương Hộ Ninh này có một cái nhìn rất là khác so với các cái lý thuyết gia Marxist hoặc là lý thuyết gia cộng sản cổ điển hoặc là truyền thống, là ông không có đặt nặng cái vai trò đấu tranh giai cấp, ông có đặt nặng cái vị thế lãnh đạo của cái giai cấp công nhân nữa, mà ông đã né hoặc là ông đã tránh một cái chữ gọi là giai cấp trí thức, nhưng mà ông nói là giới tinh hoa của Trung Quốc hiện đại. Thì rõ ràng cái cuộc hay là những cái lý thuyết phát triển của Trung Quốc trong thời đại Tập Cận Bình nó nằm ở trong tay những người trí thức, tức là trong cái giới tinh hoa của Trung Quốc, hơn là ở trong tay của cái giai cấp công nhân như là ngày xưa đến giờ mọi người đều hiểu về lý thuyết Marxist.
Và không chỉ với vai trò ở trong nước mà ông ta cũng dính dáng có một cái vai trò ngày càng quan trọng trong đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Nhưng mà cũng hơi lạ tại vì làm sao mà có thể so sánh Kissinger nổi tiếng là người ham vui, mình tạm gọi như vậy. Nhưng mà ông kia đó thì bị chê là lạnh lùng, kín tiếng và không bày tỏ thái độ thân thiện khi mà tiếp xúc với báo chí khi đi công du ở nước ngoài. Tôi không hiểu là căn cứ vào đâu mà họ đưa đến cái sự so sánh này.
Thưa quý vị, cái sự so sánh này nó có một phần nó không thích hợp và phần thứ nhì nó có thể là một cái sự khập khiễng nữa. Mặc dù ông Vương Hồ Ninh là một người được giáo dục, được đào tạo trong một cái trường lớp hay là trong một cái nền văn hóa Âu Tây đàng hoàng. Ông là một cái người thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, từng có những cái thời kỳ đi du học sang nhiều cái nước ngoài vân vân, và cũng đã có những cái giao tiếp khá rộng rãi với bên ngoài. So với ông Kissinger, sở dĩ tôi nói nó không có thích hợp là vì, thưa quý vị, ông Vương Hồ Ninh là một cái người được đào tạo một cách khá bài bản về lý thuyết Marxist. Ông là cái người xuất thân từ những cái gia đình hay là những cái dòng tộc nó đã có gắn bó với cái cuộc cách mạng cộng sản từ đầu năm 1940, cũng như là ông đã là cái người đã phục vụ qua ít nhất là 3 triều đại tổng bí thư rồi, chứ không phải là giống như ông Kissinger chỉ là một cái người ngoại trưởng dưới thời của tổng thống Nixon mà thôi. Hơn nữa, người ta so sánh với Kissinger thì có phần nào đó hơi không có xứng đáng với cái vị trí của ông Vương Hồ Ninh này. Nhưng mà nếu mà nói ông là một cái chiến lược gia của các cái chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là một cái sự đánh giá quá đáng. Theo tôi thì ông có thể đóng vai trò một cái ông rõ ràng nhất là một cái mưu sĩ hơn là một cái chiến lược gia, bởi vì ông chỉ là những cái người mà lập ra những cái chính sách hoặc là những cái chiến thuật để mà đối phó với giai đoạn thôi, chứ không phải là những cái người mà đưa ra một cái hình ảnh Trung Quốc 100 năm sau chẳng hạn. Mặc dù rằng là ông cũng là một trong những cái người chấp bút soạn thảo ra cái gọi là Trung Quốc mộng, tức là giấc mơ Trung Hoa.
Nếu mà nhìn tuổi của 7 vị trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 mới được công bố, thì người lớn tuổi nhất là ông Lật Chiến Thư, 67 tuổi, Chủ tịch Quốc hội, và người trẻ tuổi nhất là Triệu Lạc Tế, 60 tuổi. Nhưng mà tất cả 7 vị này đều là trên 60 hết rồi, và đến năm 2022, có nghĩa là một nhiệm kỳ nữa, thì họ đều đã lớn tuổi quá. Thì có một điều người ta cũng kỳ vọng rằng là ông Tập Cận Bình qua cái nhiệm kỳ thứ hai này đáng lý ra là cũng bắt đầu có thể cho người ta biết được rằng là cái người kế vị ông sẽ là ai, nhưng mà ông không tuyên bố gì hết. Và cái việc mà ông chọn tất cả những người ở trong ban thường vụ đều trong 5 năm nữa sẽ quá cái tuổi để mà có thể thay ông luôn, thì điều này nó nói lên cái gì thưa anh?
Nó nói lên rất là nhiều điều, thưa anh Quốc Vinh. Thì cái sự kiện mà ông Tập Cận Bình không có đưa tên một cái người nào mà có thể trở thành cái người sẽ kế tục cái sự nghiệp của mình, nó cho thấy ít nhất là ông không muốn có một cái sự bất ổn định khi mà cái quyền lực của ông đã bao trùm như vậy mà lại có một cái người muốn luôn luôn đứng đằng sau dòm ngó cái ghế của ông. Ông cũng để mở ra một cái gọi là một cái cơ hội cho chính mình nữa, bởi vì theo cái luật bất thành văn ở trong cái Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong cái hàng ngũ lãnh đạo tối cao á, là 68 xuống 67 lên, có nghĩa là ai đến cái kỳ đại hội đảng mà 68 tuổi đó là phải đi xuống, và nếu mà ai ở cái hạng tuổi còn 67 thì có thể tiếp tục đi lên, là có thể tiếp tục tái ứng cử vào những cái chức vụ mà cho cái nhiệm kỳ tới vân vân. Thì nếu mà đến năm 2022 ông Tập Cận Bình ông sẽ là 69 tuổi, và do đó thì ông sẽ thuộc cái dạng mà 68 xuống, tức là ông sẽ không còn được lưu nhiệm nữa. Tuy nhiên ông ấy để trống cái cơ hội như vậy vì có thể sẽ là một cái cơ hội khác cho ông, hoặc là những tùy theo cái tình hình chính trị lúc đó ở Trung Quốc mà ông có thể tái kiêm nhiệm hay là được lưu nhiệm ở một cái nhiệm kỳ tổng bí thư thứ ba nữa không chừng. Thì mình cái đó là cái
thứ tư chứ
thứ ba ông đây là
thứ ba
thứ gì thứ ba cho mình, vì đó là một cái nước cờ rất là khôn ngoan của ông Tập Cận Bình, mà chắc chắn là những cái ủy viên khác ở trong cái ban thường vụ đã có những cái hiến kế hoặc là bản thân ông Tập Cận Bình cũng có đã suy nghĩ cái điều đó. À, thưa quý vị, cho đến năm 2022, tức là 5 năm nữa, thì chỉ có một người duy nhất mà có ở trong cái ban thường vụ bây giờ đó, thì có thể còn ở cái tuổi mà có thể tranh đua vào chức vụ cao nhất của đảng, đó là Triệu Lạc Tế, 60 tuổi, bây giờ là trưởng ban tổ chức trung ương. Thưa quý vị, cái chức trưởng ban tổ chức trung ương này nó rất là quan trọng ở trong cái đảng Cộng sản, bởi vì đây là một cái người nắm giữ tất cả những cái vấn đề về về nhân sự, về cái vấn đề bổ nhiệm chức vụ, về cái vấn đề an ninh của trong nội bộ đảng và vâng, và ai mà có cái giữ cái nhiệm vụ này, tức là cái cánh tay mặt của Tổng Bí thư. Thành ra do đó thì dù rằng là ông Tập Cận Bình không có nói rõ tên của bất cứ người nào như là những cái nhân vật có khả năng là thay thế cái vị trí của mình, nhưng mà so về độ tuổi thì người ta có thể thấy như vậy.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.